Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 7 tháng 3 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 7 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba, không cử hành lễ Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Giáo huấn số 15. Các lời nói và các hành động, phần tiếp theo. Phục vụ lời Chúa là phần không thể thiếu trong các cử hành bí tích. Để nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu, các dấu chỉ của lời Chúa phải được đề cao. Sách lời Chúa, sách bài đọc hay sách tin mừng, việc tôn kính lời Chúa, rước kiệu, xông hương, ánh sáng, vị trí công bố lời Chúa, giảng đài, việc tuyên đọc lời Chúa cho dễ nghe, dễ hiểu, bài giảng của thừa tác viên làm sáng tỏ lời Chúa vừa được công bố, những lời đáp lại của cộng đoàn, như những lời tung hô, các thánh vịnh để suy niệm, các tinh cầu, việc tuyên xưng đức tin. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1154. Mùng 8, thứ hai, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9, thứ ba, Thánh Phanxicá Roma, nữ tu. Mùng 10, thứ tư. 11, thứ năm. 12, thứ sáu. 13, thứ bảy, kỷ niệm 8 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. 14 tháng 3, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm B.
Cứu vớt cuộc sống bao lầm than, xin xót thương, xin giữ cho trẻ mang sống, xin lắng nghe lời tha thiết cầu suốt cay đau, muốn dân thế trần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu tuần trước chúng ta chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu trong biến cố hiển dung,
thì tuần này giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng một phần khác trong sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu, đó là thập giá và phục sinh. Đặc biệt, Chúa Giêsu tỏ cho thấy chính Ngài là đền thờ của Thiên Chúa, một đạo thật chính hiệu. Dâng thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đang viếng thăm mục vụ tại Iraq, là quê hương của tổ phụ Abraham. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các thân nhân ân nhân, các cộng tác viên của đài và những ai đang hiệp ý với chúng ta trong thánh lễ này. Còn những ai đã qua đời, xin Chúa đón nhận họ vào nhan thánh Chúa. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây. Ta là Thiên Chúa ngươi, đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt ta. Đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến 3-4 đời những kẻ ghét ta. Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến ta và tuân giữ các giới răn ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát, ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong 6 ngày. Còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoài kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong 6 ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó. Rồi người nghỉ trong ngày thứ 7. Cho nên, Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu. Tôi tớ nam nữ, bò, lừa, và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa, thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Người ta sống không nguyên đời vẫn trên bài mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ mỗi người trong chúng ta ít nhiều đều có trải nghiệm khi đến các trung tâm hành hương hoặc các đền thánh lớn ở tầm mức địa phương, quốc gia hay quốc tế, thì sẽ thấy cái cảnh nhộn nhịp, ồn ào và đông đúc người qua lại tại những nơi này. Khách hành hương có, khách du lịch có, nhất là không ít người bán hàng đủ loại. Nếu không luôn phản tỉnh và kiên định với mục đích nguyên thủy, thì rất có thể với thời gian, tinh thần thế tục sẽ len lỏi vào trong các sinh hoạt được xem là linh thiêng nhất, mà tệ nhất là các chuyện liên quan đến việc buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan. Lúc đó, trung tâm hành hương hay đền thánh, thay vì là nơi thờ phượng và cầu nguyện tĩnh lặng, thì lại bị biến thành nơi để khách du lịch ngắm cảnh, chụp hình, và là nơi buôn bán với các dịch vụ thương mại. Những điều mà Chúa Giêsu đã quyết liệt lên án, thậm chí là đã ra tay hành động, như chúng ta thấy trong trích đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Chúng ta biết rằng đối với người Do Thái, lễ vượt qua là một đại lễ quan trọng nhất, tưởng niệm việc Thiên Chúa cứu dân vượt qua biển đỏ và về đất hứa. Do vậy, dù bất cứ ở đâu, người Do Thái vẫn luôn ước mong ít là một lần trong đời để lên đền thờ Jerusalem dự lễ. Và khi về dự lễ này, khách hành hương phải đóng thuế cho đền thờ và mua lễ vật để dâng lễ tế. Nếu giàu thì mua chiên bò, nghèo thì mua bồ câu. Và họ không được phép sử dụng những tiền bạc có hình hoàng đế hay là của dân ngoại để dâng cúng hoặc nộp thuế trong đền thờ. Chúng ta thấy đó là lý do tại sao xuất hiện những quầy đổi tiền. Và đương nhiên, chuyện huê hồng tiền lời là không tránh khỏi. Và điều này chắc chắn sẽ gây thiệt thòi cho những người nghèo, những người ở quê về dự lễ. Chính vì vậy, với lòng yêu mến đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị, nhất là với thập giới, 10 điều răn được mô tả nơi sách Xuất Hành ở bài đọc thứ nhất. Chúa Giê-xu đã đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn của họ, với lời quyết đoán, đem tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Những hành động này của Chúa Giê-xu theo Thánh sử Gioan ám chỉ rằng Chúa Giê-xu là đấng canh tân tôn giáo theo tinh thần sấm ngôn của ngôn sứ Zacharia chương 14 câu 21. Ngày ấy sẽ không còn ai buôn bán trong nhà chúa tể Càn Khôn. Quan trọng hơn, khi bị người Do Thái chất vấn và đòi giấu lạ, chứng tỏ người có bổn phận và quyền hành làm những cử chỉ đó nơi đền thờ. Chúa Giê-xu trả lời họ, các ông cứ phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ dựng lại. Chúng ta biết điều Chúa Giê-xu nói ở đây không phải theo nghĩa đen như người Do Thái hiểu, nhưng ngụ ý rằng Chúa Giê-xu báo tin sẽ có một dấu lạ, nhưng dấu lạ này không thuộc cùng bình diện với dấu lạ người Do Thái đã tưởng, mà là thân xác của người sẽ sống lại sau 3 ngày, chứ không phải là đền thờ sẽ được tái thiết về mặt vật chất. Đây quả là một tôn giáo đích thực và chính hiệu mà Thánh Phaolô đã hết lòng tuyên xưng và sống cho đến chết, như ta thấy Thánh Nhân tuyên xưng nơi bài đọc thứ hai. Các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, sự kiện Chúa Giê-xu thanh tẩy đền thờ được Thánh sử Gioan đặt ở những hoạt động đầu tiên của Chúa Giê-xu, cho thấy khi Chúa Giê-xu bắt đầu sứ vụ của Ngài như đấng Mê-si-a, thì Do Thái giáo phải ngừng, nhường chỗ cho một tôn giáo đích thực, với Chúa Giê-xu là trung tâm, là đền thờ, cùng với nền phục tự mới, thay vì là đền thờ Giê-ru-sa-lem, với nền phục tự cũ, mang tính vật chất, lỗi thời và không còn thích đáng nữa. Hành động thanh tẩy đền thờ của Chúa Giê-xu chứng tỏ Chúa đòi hỏi lòng thành kính, và lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa là tấm lòng chân thành, tín thác. Sứ điệp tin mừng hôm nay giúp chúng ta canh tân đời sống và cách thực hành đức tin của mình. Cách riêng, mỗi khi chúng ta đi hành hương hay đi viếng thăm đền thờ nào đó, nhất là đổi mới tâm lòng của mình trong mùa Chay Thánh này. Quả vậy, sám hối và canh tân là chủ đề xuyên suốt của mùa Chay, với mục đích để mỗi tín hữu đổi mới tâm hồn và cuộc đời, nhất là cách sống đức tin, cách sống đạo của mình. Việc Chúa Giê-xu thanh tẩy đền thờ, chúng ta có thể tự hỏi xem đức tin, đức mến của chúng ta có đưa tới những thực hành cụ thể và chân thành với tha nhân hay không, hay chỉ là những lời nói suông, thậm chí là những cay nghiệt, ghen tuông, phê phán, oán thù, ghen ăn tức ở. Chúng ta đừng quên là Thiên Chúa ngự trị và sống động trong mỗi cá nhân mà người dựng nên. Đồng thời, chúng ta có dám chịu thiệt thân như Chúa Giê-xu khi sống ngay chính, lương thiện, yêu thương và tha thứ không? Rồi đức tin của chúng ta có thực tâm thế nào trong việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái, nhất là trong mùa chay này. Chúng ta đừng bao giờ quên lời của ngôn sứ Gioan ngay đầu mùa chay về việc thực lòng sám hối và trở về với Chúa, đó là hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Và chúng ta có nhận ra Thiên Chúa là đấng quyền năng vô biên, cũng như nhận ra tình yêu của Người đối với chúng ta hay không? Hay đức tin của chúng ta chỉ là vụng lợi, mê tín, chỉ chạy đến với Chúa khi gian truân, khốn khó, còn những lúc khác thì không cần biết Chúa là ai, thậm chí là trách móc, nguyền rủa Chúa, rồi chạy theo tử vi, bói toán. Đó là những vấn đề chúng ta cần đặt ra một cách thực tế trong đời sống đức tin, trong đời sống đạo của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng, những thực hành đạo đức của cá nhân hay cộng đoàn, nhất là trong mùa chay thánh này, phải đưa cá nhân, mỗi cá nhân, đến cuộc gặp gỡ rất riêng tư với Chúa Giêsu là đấng cứu độ, là đấng luôn hiện thực và sống động trong các hoạt động hàng ngày của mỗi người chúng ta và trên toàn thế giới. Nguyện xin cho lời rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá của Thánh Phaolô luôn hiện thực trong đời sống đức tin hàng ngày của mỗi tín hữu chúng ta, để đức tin, lòng đạo của chúng ta luôn thực tế và sống động, chân thành và tín thác khi bước đi trong cuộc lữ hành vui buồn sướng khổ này trong cuộc sống này. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Hỡi quan phong Siêu Pilato, Người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời như bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Đức Kitô thanh tẩy lương tâm chúng ta tinh sạch, tạo cho chúng ta một trái tim mới, đưa chúng ta vào sự thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ta tỏ lòng nhân lành ngàn đời với những ai kính mến ta. Xin cho các linh mục hướng dẫn tịnh tâm mùa chay, biết gia tăng cầu nguyện và chay tịnh, để có thể dẫn dân Chúa tiến vào cung lòng yêu thương, nhân hậu ngàn đời của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các Kitô hữu chúng ta có được kinh nghiệm về bí tích hòa giải trong chiều sâu mới mẻ và cảm nếm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giới răng Chúa chính trực, làm hoang lạc tâm can, xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Xin cho chúng ta biết hết lòng tôn kính nơi thánh, vật thánh, nhất là các mầu nhiệm thánh, để tham dự thánh lễ, rước mình Thánh Chúa và chầu Thánh Thể với đức tin sống động và tình yêu chân thành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng tôn thờ và vâng phục Chúa, để tâm hồn chúng con luôn là đền thờ nơi Chúa Ba Ngôi hiển trì, và thân xác chúng con được sống lại trong ngày con Chúa quang lâm. Người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mọi thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
thật là trên cao.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng. Và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Anh ta, Chúa là Thiên Chúa càn đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Anh ô Chúa trên cao thần trời, chúng tôn đấng
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vân quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
giờ ném bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống thương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tình cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn tiếc hôm nay, lao nhọc cả đời chẳng đôi tay. Trong lòng người bao ngập ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài kiếm tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương. Xa cội nguồn tim nặng buồn, mong về đưa lòng Chúa yêu thương. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư gặp tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con xin tìm thấy an vui. Tay Ngài gạt lệ ướt trên mi, tay Ngài hợp lại những chia ly. Trên đường đời xa vời vợi, tay Ngài siêu nhiên dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện trong cơn dịch bệnh.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.
xin cùng có đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan trọng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse bình yên trên đời chiều quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi thanh tiền, Cha đã giữ gìn thanh thân, dám xin mô phụ đoàn con cái nơi trần gian. Nhưng lạy Cha chi nhân chi lành, là bản thân thánh đức nữ chi. Nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liền, để sau được vinh quang vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa Trời ngôi hai, dám xin Cha lành cho chúng con đầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bản thánh thánh đức nữ chi. Nhất đức Cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người
chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê cho bỏ lỡ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện viên sang lang.
Ơn chia chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương tha chúng con.
Lạy trái tim cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.